This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thưa quý thính giả, đài Radio Sài Gòn Dallas, hôm nay măng miến muối rất là hân hạnh được nói chuyện trở lại với anh Phan Nhật Nam. Nhân dịp ngày kỷ niệm lần thứ 49 ngày 30 tháng 4. Thưa anh, xin được anh chào mọi người ạ.
Vâng, xin chào quý khán giả đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào các cô.
Dạ.
Xin chào anh.
Dạ.
Xin chào em.
Chắc để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, em xin miễn đọc mà nhắc lại cho quý thính giả nghe một đoạn mà anh Nam đã nói về một người lính. Người đó luôn luôn có tên và anh có tả tuổi. Bao giờ người lính trong câu chuyện của anh cũng có danh tính rất là rõ ràng. Xin miễn nhắc lại cho quý thính giả nghe một chút cái đoạn về người lính đó của anh Nam.
Biến xin đọc nhé. Hạ sĩ Nguyễn Thế Hùng, 21 tuổi. Hạ sĩ Hùng đeo một thanh giá bằng vải đen, thấm đẫm mồ hôi của 3 năm lính. Hạ sĩ Hùng đọc kinh mỗi tối trước khi đi ngủ, đọc kinh trong hố phòng thủ, bên chuồng bò Bồng Sơn, đọc kinh trong địa đạo Khe Xanh, dưới hàng dừa An Phú Đông. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, cầu cho chúng tôi. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, cầu cho chúng tôi. Lạy Đức Mẹ Maria chọn đời đồng trinh, cầu cho chúng tôi.
Thưa anh Nam, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đối diện với cái chết và cũng đối diện với nỗi trăn trở là biết là mình phải một sống hai chết với một người anh em ở bên kia chiến tuyến, thì tự do và đức tin của họ như thế nào hả anh Nam?
Vâng, thưa với ba cô mang miếng muối và thưa quý thính giả, theo như cái nội dung của các cô đặt ra chúng tôi trong buổi nói chuyện hôm nay, chỉ có mấy ngày nữa đến ngày 30 tháng 10, 30 tháng 4, thì có ba câu hỏi, nhưng tôi nghĩ rằng cái câu đầu này thôi, nó cũng đã đủ để cho cả ba câu, tôi xin trả lời liền.
Dạ.
Giữa người lính của phía Việt Nam Cộng Hòa và phía của người lính ở phía bên Bắc Việt và ở trong mặt trận giải phóng, nó có một sự cách biệt rất là rõ ràng, đó là sự tự do. Và vấn đề của tự do không phải là vấn đề của triết học, không phải là vấn đề của văn học, không phải là vấn đề của văn chương, mà đây là một sự tự do có thật. Có nghĩa là sao? Bản thân của tôi và những người bạn của tôi, 38 trường bộ vị quốc gia Đà Lạt, và những người lính của tôi như Hạ sĩ Hùng, Binh Nhất Thiên, Nguyễn Khúc Thiên người Huế, như là anh Thang Trần Thu, và hiện tại đang cục chân ở Hồ Nai. Vâng, đó là những người lính mà tôi đã chỉ huy trực tiếp của người ta. Thì như vậy, tự nhiên rộng ra cả một binh chủng nhảy dù. Và lúc ấy thì chúng tôi chỉ có các liên đoàn, chưa có các lữ đoàn hoặc chưa có sư đoàn. Tự nhiên rộng ra nữa, đặc biệt Đông Quân. Và tôi là vì nhảy dù, nhưng mà tôi có thêm một cái khóa về biệt Đông Quân. Và tôi ở Việt Đồng Quân rất thân thiết với những ông bạn Việt Đồng Quân. Tôi khóa 12 trường núi sinh lệ Việt Đồng Quân. Ngoài ra tôi rất thân với những cái người lính, những người sĩ quan của thời khu lục chiến, như ông Nguyễn Xuân Phúc, lữ đoàn trưởng 369, như ông đại úy Lê Quang Liễn, 20 Đà Lạt, hiện tại đang ở Houston. Và khi đi ở tù thì tôi nằm giữa hai ông thời khu lục chiến là Bùi Bồn, khóa 1 Đà Lạt, và Trần Xuân Lợi, người Quảng Ngãi, tiểu đoàn 8 từ quân lục chiến. Tóm lại, bản thân, bạn bè, những người lính và người như tôi giao tiếp, sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn 7 bộ binh, thì đó là những người lính tình nguyện. Tôi xin lặp lại, đây là những người lính tình nguyện. Người ta vào lính vào một sự tự do, không ai bắt người ta vào lính hết. Và nếu nói thêm một điều xấu nữa, điều mà nó có vẻ là tiêu cực, nó có vẻ không tốt, nếu chả nợ lính mà đồng ngũ à thì cũng được thôi. ở Trung Nam đồng ngũ là một hiện tượng rất thông thường. Vâng, cái đồng ngũ là hiện tượng rất thông thường. Thế bây giờ trở lại lính ngoài Bắc thì sao? Người ta bắt buộc phải đi lính. Vâng, bắt buộc phải cầm súng và đưa vào Nam để tác chiến với sự bắt buộc. Vì sao? Vì nếu người ta không đi vào Nam hoặc là đi B thì gia đình người ta ở ngoài Bắc không có được 14 kg gạo. Đây là sự thật. Chúng tôi là những người tù ở ngoài Bắc đến 10 mấy năm. Câu đầu tiên người ngoài Bắc phải hỏi chúng tôi là ăn tiêu chuẩn bao nhiêu, tức là sao, là ăn tiêu chuẩn gạo bao nhiêu, hoặc là gạo quy ra thóc. Quy ra thóc là ngô khoai sắn, làm sao được 14 kg gạo. Vâng, đó là sự thật. Nếu không đi lính thì gia đình bị mất sổ gạo. Và ở ngoài Bắc có một cái câu ngơ ngẩn như là mất sổ gạo như chó cục đuôi, thì là mất sổ gạo là đói. Đói không phải là cái người lính đó, mà cha đói, mẹ đói, anh chị em đói, con vợ con đói. Vâng, bắt buộc người lính ở ngoài Bắc phải đi lính, phải vào Nam. Tại vì không đi lính không vào Nam thì không có gạo cho gia đình. Đưa vào Nam xong mà nếu đồng ngũ thì ở ngoài Bắc cắt sổ gạo gia đình. Vâng, đây là vấn đề sinh tử, chứ không phải là vấn đề của tiết gạo, không phải vấn đề của xã hội, không phải vấn đề của văn chương. Tôi tiếp tục câu chuyện được không?
Dạ, thưa, Mình có hỏi anh như thế nào?
Thế cô hỏi tôi về sự tự do.
Dạ, tự do.
Có cái sự tự do đấy.
Dạ, vậy với kinh nghiệm của anh đó, chính anh thì em thấy là trong cuốn Dấu Binh Lửa đó, anh đã trăn trở rất nhiều ngay từ đầu, sau 8 năm là anh đã có cái trăn trở. Anh là một người lính biết suy nghĩ, mà em nghĩ là cái tự do nó cho mình suy nghĩ, có phải không anh?
Tôi xin nói với các cô, đừng có đặt ra vấn đề của văn học, của triết học, của tự do, của bình đẳng, của bảo vệ Tổ quốc không?
Dạ.
Bản thân tôi và những người lính của tôi không bao giờ đấm ngực, giơ tay bảo rằng tôi đi lính để bảo vệ Tổ quốc, để mà phụng sự quốc gia không? Chúng tôi không hề dám nói như vậy.
Dạ.
Không. Để chúng và ngay bản thân tôi cũng bao giờ chưa bao giờ viết ra một chữ tôi đi lính để bảo vệ tự do, để bảo vệ Tổ quốc. Trong gần 60 năm cầm viết, chúng tôi không có can đảm và dám nói những tiếng lớn lao như vậy, như các cô đặt ra vấn đề. Nhưng giờ tại sao chúng tôi là thế hệ của chúng tôi là những người sinh năm 1940, mà bây giờ cách đây mới 2 ngày trước đây, ngày 19, là một ông của thế hệ chúng tôi, tức là ông giáo sư sử học thế giới, tiến sĩ lục khoa Vũ Ngư Chiêu, tức là đại úy pháo binh nhà Du, đã vừa mất. Thì chúng tôi đối với những người như vậy, chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi dùng một chữ gọi là chúng tôi là chiến đấu cho tự do, bảo vệ Tổ quốc, là bảo vệ giang sơn không. Chúng tôi không dám nói vậy.
Vâng.
Không hề nói.
Vâng.
Các cô đặt ra mà thôi.
Vâng.
Là những người ta đặt ra trong sách vở, chúng tôi không hề nói.
Vâng.
Tương bằng chúng tôi vậy.
Vâng.
Lấy gần mấy chục cuốn sách của tôi, có bao giờ dám, tôi có dám viết một câu là thế chúng tôi là bảo vệ Tổ quốc, là phục sự gì không? Chúng tôi đi lính bởi vì đây là một nhiệm vụ tất nhiên.
Vâng.
Của thế hệ chúng tôi. Vâng.
Nhưng mà
người lính của chúng tôi, người lính trong trường quân lục chiến, người lính trong biệt động quân, người lính trong nhà dù, người lính ở trong sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn 01 của miền Nam, ở miền Trung, ở Huế, thì chúng tôi, những người lính của chúng tôi đi lính bởi vì đó là một nhiệm vụ tất nhiên.
Vâng.
Bởi vì nếu mà chúng tôi không đi lính, chúng tôi không đi ra tác chiến, thì ai sẽ bảo vệ miền Nam trong 21 năm từ ngày 26 tháng 10
vâng.
1955 đến 30 tháng 4 1975. Thành thử cưa về
dạ.
Các cô mang miền Huế, chúng tôi sẽ trả lại chữ tự do cho văn học, cho văn chương, trong triết học, trong tôn giáo. Chúng tôi cũng không dám vậy. Chúng tôi đi lính tại vì đây là một nhiệm vụ tất nhiên của thế hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi không đi lính, không có cầm súng, đi ra chiến đấu ở ngoài các mặt trận, thì làm sao miền Nam có được 21 năm từ ngày 26 tháng 10 1955 đến 30 tháng 4 1975.
Thưa anh nói đúng, nhưng mà em thấy là cái chữ tự do đó nó thể hiện trong từng con người. Em nghĩ là đó là những con người tự do, chứ không mình không nói chữ tự do mà văn học ở ngoài hay là triết học đâu ạ. Tại vì những con người đó chấp nhận làm những công việc rất là nguy, nghĩa là không ai muốn làm, nhưng mà phải làm và làm hết lòng. Và vì họ là những người tự do, mà những người tự do như vậy thì khi mà mình làm đó, mình cũng vẫn có những suy nghĩ chứ anh. Thì em thấy như
đó là hôm nay cô nói ở trong đài rồi, và cô bảo suy nghĩ, chúng tôi không có suy nghĩ gì lắm đâu.
Dạ.
Không có suy nghĩ.
Có chứ anh, em thấy anh tả là anh nhắm cái nòng súng đó mà anh nhìn thấy con mắt của cái người Việt Nam ở bên kia, và anh phải, và cái con mắt đó sẽ nhắm xuống, đó là suy nghĩ.
Các cô đặt lên trong đài radio rồi cả người ta viết trong chữ địa, cái con người lính nó giản dị lắm.
Dạ.
Đầu đội một cái nón sắt, hai lớp, tay cầm một cái khẩu súng 4 kg, 250 viên đạn, 26 cái lựu đạn, 2 cái M72 để chống chiến xa, mang cái ba lô trong đó có bộ áo quần và 3 ngày lương và 3 ngày lương thực và một cái công xô. Tất cả cái sức nặng đó, nếu người phụ xạ thủ còn cầm thêm cái thùng đạn nữa, tất cả cái người sức nặng đó nó nặng hơn cái, hoặc là kém một chút, nó khoảng 50 kg. Để trên thân hình một người lính 50 kg. Thế thì người ta bắt đầu đi từ đầu non đến cuối bãi, đi ra Bồng Sơn, đi ra Khe Sanh, nhảy xuống Hạ Lào, đánh qua Campuchia lên đi A Sang. Thì trong cái cuộc hành trình mà đi như vậy, với một cái sức nặng trên vai như vậy, có suy nghĩ được gì đâu nữa cô.
Dạ.
Đó vẫn không có đâu.
Nhưng mà cái hành động đó là
đó do các cô và là những người ở hậu phương đặt ra trên đài phát thanh, viết ở trong chữ nghĩa. Mà có thêm một điều nữa, thì như vậy để làm gì? Là để tỏ được, coi chừng mà chết. Mà cái chết này có thật. Còn cái chết này như ở Mậu Thân chẳng hạn, ở Nhị Bình, ở An Phú Đông, tức là bây giờ biến thành những khu nhà lầu đó. Bên kia rạch là lính cộng sản, biết là đi như vậy là thế nào, lâu có rạch thế nào đụng thật là chết. Thế người ta đi, người ta đi một cách rất là hơi nhíu mày một chút, hơi nặng lòng một chút. Tôi nói đó là sự thực tế. Thành thử trong một cái hành trình như thế, người lính ấy, và kể cả bản thân tôi nữa, một anh thiếu úy 20 tuổi năm 1963 ra trường, đi sau hai người lính, thì đâu có nghĩ gì là tự do, đâu có nghĩ gì là việc công. Không, hãy làm sao đi cho hết cái đoạn trường của mình và chịu đựng cái thân phận của mình một cách tự nhiên, thì đó là bổn phận. Thưa quý cô và thưa quý thính giả, không phải tôi cay đắng, nhưng mà đó là sự thật. Thành thử những cái chữ đi chiến đấu cho tự do rồi bảo vệ tổ quốc rồi vậy, trong khi trong cái cuộc hành trình của chúng tôi không dám nghĩ tới, chúng tôi cũng bao giờ bàn tới nữa. Và bản thân tôi cũng bao giờ viết xuống ở trong mấy chục cuốn sách của tôi.
Dạ, nhưng mà cái người lính đó có đức tin mà anh. Cái đoạn đó anh kể lại rõ ràng là ông Hùng đó cầu nguyện mỗi lần. Và em đoán là ông ta biết là phải đi giết người, mà cái đó là Chúa không muốn. Nhưng mà ông ta phải làm. Ông ta đã làm bổn phận như anh nói. Nhưng mà là bổn phận đó trong tự do chứ. Tại vì ông ta có thể đào ngũ, mà ông ta không đào ngũ. Thì đối với em đó là tự do mà anh.
Cô ta đâu có mà lớn lao về hả cô? Tôi nói đi nói lại các cô đặt ra vấn đề lớn lao quá.
Dạ.
Người ta cũng nghĩ như vậy đâu mà cũng chả bao giờ nghĩ ra cái sự giết người hết.
Dạ.
Cứ là đồng súng. Thì bên kia nó bắn mình. Đồng súng thì mình bắn lại.
Cái
phản ứng đó là một cái phản ứng tất nhiên.
Dạ.
Và tôi tin không phải là cô cứ nói về chuyện tự do hay không tự do đẹp, tôi kể cho cô nghe.
Dạ.
Có một ông tên là ông Phạm Huy Phong.
Dạ.
Ông học cao học ở bên Sorbonne.
Dạ.
Không phải được dân đầu đường soi chợ. Ông là con của ông Phạm Văn Bính.
Dạ.
Ông Phạm Văn Bính này là trước 1954 là thủ hiến của Bắc Việt. Thủ hiến là governor. Ông mà thủ tướng là quay cả toàn quốc, còn thủ hiến Bắc Việt là ông Phạm Văn Bính.
Ừ.
Rồi ông là bộ trưởng bộ thanh niên của thời Bảo Đại. Thế thì với sau khi đi vào Nam, ông Phạm Văn Bính đó là kể từ phải cắt chỉ huy của những ông như ông Nguyễn Văn Kiệu đầu lực. Những năm đó là khoảng thiếu úy trung úy. Yeah. Là ông Phạm Văn Bính đó là ông lên giai cấp của top class của xã hội. Nếu ông ở dưới, ông ngang cơ với là ông Ngô Đình Diệm rồi vậy.
Vâng.
Thành thứ ra anh Phạm Huy Phong, anh đang học ở Sorbonne. Không ai bắt anh phải đi lính hết. Nhưng anh thấy cái nghĩa vụ của anh là một người Việt Nam. Và tôi xin mở một đơn, anh ông Phạm Huy Phong này đã chết trong chiến tranh 1954. Thế thì nhưng mà anh Phạm Huy Phong ông về, anh về Việt Nam, anh đi Thủ Đức. Anh đi Thủ Đức chứ không phải anh đi Đà Lạt, vì đi Đà Lạt phải học đến 4 năm. Anh đi Thủ Đức cho thật lẹ. Và anh đi ra, anh là thủ khoa một khóa Thủ Đức. Xong anh đi về Tiểu Đồng Ba nhảy dù. Và anh là người đầu tiên chết trận ở tại năm 1972.
Vâng.
Tôi kể cái trường hợp của anh Phạm Huy Phong đó. Không phải là để cáo anh á, tôi chưa gặp anh bao giờ hết. Nhưng anh đó là điển hình của Nguyễn Quang Anh Tuấn, tức là con ông Quốc Vụ Phanh, Phan Quang Đáng. Xin lỗi, anh Phan Quang Anh Tuấn là một pilot. Đó là những người như anh Nguyễn Anh Tuấn ở Hải quân. Đó là vân vân và vân vân. Thế bây giờ những người đó, người ta với sức học như vậy, người ta cũng được miễn dịch vì lý do gia cảnh, vì lý do học vấn. Và nếu người ta học cho hết xong, người ta về với cấp bậc tiến sĩ, thì người ta đi làm tổng bộ trưởng là cái chuyện cũng dễ dàng. Nhưng mà tại sao người ta đi lính? À, tại vì cái vấn đề mà cô đã đặt ra đó, tại vì người ta thấy rằng người ta có bộ phận để giữ gìn cái miền Nam. Vâng, tôi chắc chắn trong anh Phạm Huy Phong, anh Nguyễn Quang Anh Tuấn chả bao giờ bảo mà tôi đứng đây là người chiến sĩ bảo vệ tự do không, tôi không dám nói.
Yeah.
Và còn về có đức tin nữa. Và khi mà đi lính như vậy thì buổi tối ai là nguồn an ủi thì chỉ có tập kinh. Vâng, là lính nhà du của tôi đạo công giáo, mấy ông ở trong tổ chỉ huy buổi tối ông đọc kinh với nhau, vì đó là nguồn an ủi của người ta. Và tôi dám chắc với cô rằng đó cũng phải là người ta nghĩ rằng đó là một đợt cứu thế của Chúa Jesus Christ, của Đức Mẹ Maria ở trên đâu, nhưng mà đó là nguồn an ủi của người ta. Cũng giống như ông Lê Minh Đạo là một ông tướng, nhưng mà ông viết bài nhạc nhớ mẹ. Vâng, thì nhớ mẹ, nhớ mẹ Maria, nhớ Chúa Kitô, giống như là một người cha ở trên bảo vệ mình, yêu thương mình. Đó là một cái tất nhiên, chứ không phải đặt ra vấn đề của thần học, của tôn giáo, của lịch sử, của văn học đâu cô. Không, bao giờ.
Vâng.
Thành thử tôi kể như vậy. Tôi kể là những cái người như Phạm Huy Phong, Phan Quang Anh Tuấn, như là Nguyễn Thế Hùng, như là Phan Anh Trắng Thu, như là Nguyễn Hữu Thiên, thì không phải là đề cao người ta, nhưng đó là những điển hình của một cái thế hệ người Việt Nam. Đó là thế hệ của những người sinh trước và sau năm 40, cũng như có một thế hệ sinh trước và sau năm 30 như ông Nguyễn, ông Lê Minh Đạo, ông Lê Nguyên Vĩ, ông Lê Văn Hưng. Đó là những người sinh cái thế hệ của trước và sau 30. Còn chúng tôi là có những người như là Nguyễn Xuân Phúc, nữ đồng trưởng 369 từ cuộc lục chiến, như là Đỗ Hữu Tùng khóa 16 Đà Lạt. Đó là như là ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, chẳng phải Nguyễn Anh Tuấn, của tự sát ngày 30/4/75 của Hải quân. Đó là binh, đó là thiếu úy Huỳnh Văn Thái của tiểu đoàn 2 nhà dù, và những người lính của tiểu đoàn 2 đã tự sát ở Tinh Châu Quận 6 Sài Gòn. Và đó là như ông Trung Mỹ không quân Tam Phan Thành chết lúc 6 giờ 45 phút ngày 29 tháng 4 năm 1975 trên bầu trời Tân Sơn Nhất. Đó là như ông Trung Tá Nguyễn Văn Long tự sát ở trên Hạ Viện. Thưa về cô Măng, cô Muối và thưa quý vị, tôi kể ra những cái danh tính kia, nếu có đủ thời giờ chắc phải mất cả vài tiếng đồng hồ mới kể ra hết. Dạ. Nhưng mà tôi kể ra như vậy để làm gì? Để xác định với cô rằng cái thế hệ người lính đó đi chiến đấu là vì một cái nguyên lý rất là đơn giản, là phải bảo vệ miền Nam, phải giữ gìn miền Nam. Nếu không có cái thế hệ đó, làm sao miền Nam có được 21 năm từ 55 cho đến 75. Vâng, thưa đó là đơn giản.
Dạ, em hoàn toàn đồng ý.
Đức tin. Dạ. Đức tin đó là giống như là tình thương của mẹ, tình thương của vợ, tình thương của con, trong có tính cách của siêu hình, của triết học ở đâu.
Dạ. Muối có câu gì, câu hỏi cho anh nè.
Vâng, xin lỗi Hưng, Muối mute. Muối nghe anh Nam kể chuyện thì thích lắm. Anh xin anh Nam cứ tiếp tục, không cần hỏi gì cả, là tại vì anh Nam như là một cái nguồn suối, cứ để anh tuôn tràn đi, nghe thích hơn là hỏi câu hỏi. Những cái câu hỏi của Muối nó hơi ngây ngô.
Vâng.
Anh Nam, bố của em cũng là ở trong nhà binh từ lúc em sinh ra cho đến khi chạy năm 75. Em rất hiểu những cái câu anh nói và hiểu được, appreciate được cái giản dị, cái suy nghĩ đơn sơ của người lính, không phải là cái đơn sơ của đứa trẻ con như em hồi đó, nhưng mà cái đơn sơ của cái người là có xác tín, cái đơn sơ hiểu rõ, cái người hiểu rõ công việc mình làm, không có cái gì thắc mắc nữa cả. Nhưng mà cái đơn sơ của cái người trưởng thành và đã suy nghĩ chín chắn, hiểu công việc của mình. Cho nên em xin anh Nam cứ kể tiếp đi.
Và Miến cũng có lời gì muốn nói với anh Nam phải không?
Miến thì thật cảm ơn anh Nam rồi, bởi vì em thì có hai người anh cũng đã qua đời rồi, được nghe anh nói đối với em hôm nay đó là một cái hạnh phúc to lớn vô cùng. Được nghe người còn sống, được nghe người kể chuyện, quý báu vô cùng. Anh kể tên từng người vậy, em có cảm giác như là mình được đốt một nén nhang hay là một cái ngọn nến mình đốt lên để nhớ và không quên ai cả.
Vâng, thì để tiếp tục câu chuyện thì tôi lấy qua câu số 2 của các cô đã đặt ra. Câu số 2 các cô hỏi tôi, vậy thì người lính Phan Nhật Nam từ sau khi ở lính rồi đến khi cuộc chiến tàn thì tự do và đức tin của anh ra sao? Là vấn đề từ rồi đức tin và tự do các cô viết khoa tập trở lại. Thưa về thế này, tôi đi lính năm sớm lắm. Tôi đi lính đúng là ngày 1 tháng 11, 60, khóa 17 Đà Lạt, trong khóa 18. Là ngày mà nhảy dù đảo chính. Nhưng sau đó người ta đuổi về. Khám vào Sài Gòn khám bệnh, từ Đà Nẵng vào Sài Gòn khám bệnh xong, người ta đuổi về. Vì vấn đề an ninh, vì thân phụ tôi và mẹ tôi cũng là cán bộ Việt Minh trong cái giai đoạn 45. Nhưng mà sao đến khoa 18 thì người ta tức là an ninh á, thời kỳ của Đệ Nhất Cộng Hòa su ca về sĩ quan rất là kỹ. Một khóa Đà Lạt chỉ nhận 200 người thôi, cho nên su ca rất là kỹ. Và người ta thấy rằng cái chuyện mà thân phụ tôi đi theo Việt Minh năm 45 thì từ đó là chuyện tất nhiên, vì chính ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đi theo Việt Minh cơ mà. Vâng. Anh từ sau đó người ta cho tôi đi khóa 18, nhập học ngày 23 tháng 11, 1961. Và ra trường ngày 26 tháng 23 tháng 11, 1963 về tiểu đồng 7 nhảy dù ở Biên Hòa. KBC-4919 gọi một cái trung đội của đại đội 74 rồi cho đại đội 72. Mở ngoặc đơn, đại đội 72 là cái đại đội mà trong sau trận Đồng Xoài, ngày 11 tháng 6 65, tiểu đoàn tôi 14 sĩ quan chết, từ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan hành quân đến 4 đại đội trưởng chết hết, chỉ có một mình ông đại Lê Văn Phát, đại đội trưởng 74 sống sót. Và ông mới chết năm ngoái năm kia đây, ông lên đại tá. Và đến cái đại đội 72 của tôi khi đi hành quân là hơn 100 người, về lại còn được 10 người. Và tôi là coi như được anh thiếu úy lành lặn nhất. Và có một ông thiếu úy khác thì ông mới bị bắn tan nát người. Đó là ông sau này là ông đại úy Đoàn Phương Hải, mà người không chịu ở lại Sạc Ly mà đã được đi theo ông Đức Phi để lên Gò Mạch cũng nhận cái huy chương cao quý nhất của quân đội Pháp. Thế như vậy để thấy rằng tôi là người lính, lính thiệt, thực thụ. Ở trong quân đội nó có một cái gọi là ám số quân sự. Thì tôi là 240.7, tức là chỉ huy một đơn vị bộ binh nhảy dù. Chỉ huy một đơn vị bộ binh là gì? Là tôi ra trường thiếu úy qua một trung đội hai mấy người. Và nếu nhớ có lên được tướng tá đi chăng nữa, qua một quân đoàn thì mấy chục ngàn người thì cũng là chỉ huy một đơn vị bộ binh. Cho nên tôi là người lính thuần túy, hoàn toàn thuần túy. Và xin mở ngoặc đơn, xin đừng bao giờ dùng cái chữ nhà văn, vì cái chuyện viết văn đó là một cái chuyện nó đi tiếp theo. Khi sau khi thấy cái khẩu súng nó không giải quyết gì được thì tôi sẽ phải viết văn. Thầy không lẽ bảo nhà văn quân đội rồi nhà văn bác sĩ, nhà văn kỹ sư hay sao? Thì không, tôi chỉ là người lính trước sau như một. Năm nay 81 tuổi, đi lính từ năm 17 tuổi cho đến giờ này chưa hề giải ngũ. Thế bây giờ trở lại vấn đề mà các cô đặt ra trong câu hỏi câu hai, tức là tự do và đức tin. Cái tự do thì có ai buộc tôi vào lính đâu. Thì tôi đi lính giống như là tôi đi học, đi dạy, đi đại học sư phạm. Tôi đi lính giống như tôi đi học kỹ sư. Nhưng mà tại vì không có ai nuôi, cha không, mẹ không, ông bà con không, anh em không cần cuộc. Thì chỉ có quân đội là cái nơi nuôi mình được, dung dưỡng mình được. Và tôi rất là bằng lòng với cái sự chọn lựa năm 17 tuổi đó. Anh tiêu vấn đề tự do ở đây không có. Vâng, tôi đi lính như vừa đầu, tôi đi lính là một nghĩa vụ, một bộ phận, một trách nhiệm và một khuyến hướng nữa. Tôi rất thích đi lính vì tôi đi hướng đạo từ nhỏ. Vâng. Trong câu chuyện cứ nhắc đến tôi này, tôi khác thì nó có vẻ hơi chướng. Vì cái tôi là một cái cũng đáng ghét.
Vâng.
Pháp cũng có một cái câu là moi et exap, là vâng, cái tôi nó đáng ghét lắm, nó không đáng gì hết. Mà quả tình như vậy, tôi mua ngàn người lính thì tôi là người rất tầm thường. Vì sao? Vì khóa của tôi người ta trung tá, đại tá, trung tá như ông trung tá Lê Văn Mễ, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 11 nhảy dù, người không chịu ở lại Sạc Ly. Và có ông đại tá, nhưng đại tá Lê Cầu là khóa tôi hết. Và đến cuối cùng tôi là chỉ ngành đại úy rất là xoan. Anh tự như vậy là tôi chả có gì lập liệt đối với phạm vi người lính của tôi. Anh chưa trở lại cái câu mà tự do, anh thử tôi đi lính lần thứ điệp. Tất nhiên, sự lựa chọn rất là chính xác với hoàn cảnh của tôi và đúng với cái khuyên hướng của tôi. Và qua đến vấn đề đức tin, đây là vấn đề rất rõ ràng. Tôi tin gì? Thứ nhất là tôi không có đạo gì hết cho đến giờ này. Tôi không có đạo Công giáo, không có đạo Phật giáo. Tuy nhiên, tôi luôn luôn đọc kinh. Vâng, tôi luôn luôn cầu kinh. Tại vì sao? Thì tôi thấy đó là một sự an ủi, một sự nâng đỡ, một sự bảo vệ có thật. Nếu không có đức tin, nếu không có sự bảo vệ của ơn Thánh Linh, thì tôi không thể nào sống sót được cái trận Đồng Xoài ngày 11 tháng 6 ngày ra Cao Lòng.
Dạ, đúng.
Tôi không thể nào sống sót được cái ngày rớt máy bay của đại đội tôi chết 81 người. Ngày 11 tháng 12 năm 1965, chết 81 người, chính là đại đội 72 của tôi. Tôi không thể nào sống sót được cái ngày 13 tháng 11 1968 khi đã ngồi trên một chiếc một tay mình chống thiên xa. Tôi có thể kể ra 130 trận nữa. Tôi bây giờ kể chuyện tôi không thể nào sống sót được trong ngày 7, sau ngày 7 tháng 9 năm 1981.
Trong tù.
Cái người mà đưa tôi đi vào cái phòng kiên giam, cái khu kiên giam, là anh Phạm Ngọc Đăng có 22A Đà Lạt. Hiện tại anh đang còn sống ở cái vùng Anaheim của Nam Cali này. Anh ấy là tưởng quay cái trường, cái nhóm tù cuối cùng của trại 55 Sơn Thanh Hóa. Trại đó là một cái trại chính của miền Bắc, sau này giam những người như cụ Vũ, Lê Thị Công Nhân rồi vậy. Thì lúc nào đó người ta đã giam đến cả mấy ngàn người, tù từ tướng cho đến đại úy, tổng bộ trưởng có, và sau đó người ta đi đưa về Nam hết. Thì còn lại 25 người, trong đó có tù. 25 người này là coi như là án chung sai khổ thân. Và đưa tôi vào kinh giam là coi như án tử hình. Vâng. Đem vào đó để mà bắn.
Vâng.
Thế thì cái anh Phạm Ngọc Đăng này, anh còn sống ở đây, anh ở tiểu đoàn Đức Đồng 2 của tôi, sau đi tiểu đoàn 5 nhảy dù, anh còn sống. Anh nói từng câu, anh Nam ơi làm sao mà sống được trong cảnh này. Đó là ngày thứ hai, 7 tháng 9 1981. Trải qua những cái hầm kiên giam với một cái án tử hình treo trên đầu cho đến ngày 8 tháng 9 1988. Tôi đã nói ngày nào?
7 năm.
Là tôi đừng nói câu chuyện, tôi phải nhắc như vậy thì chứng tỏ không phải là nói láo.
Vâng.
Thì nói láo không thể nào nói láo với Phạm Ngọc Đăng, không thể nào nói láo với một người ở trong ngày 8 tháng 9 1988. Tôi kể ra.
Vâng.
Đó là ai? Đó là ông Tadeo Nguyễn Văn Lý. Cái ông bị tù nhân ở Huế. Tôi ở trại phòng kiên giam tại Thanh Cẩm, là cái trại đã nhốt tức tổng bí Xavier Nguyễn Văn Thôn, đã nhốt ông Nguyễn Hữu Lễ. Và cái ngày 8 tháng 9 1988 đã cho tôi ra cùng đi lên xe theo cùng với một cái ông mà tôi không biết tên. Thì tôi thấy ông này ông đọc kinh, thì tôi hỏi tôi cũng có đọc kinh.
Vâng.
Và chắc cũng bỏ tôi rồi, tôi bị giam từ 81 đến giờ này là 88. Tôi không biết người ta chở đi đâu.
Vâng.
Hoặc là đem đi bắn hay ra, tôi không biết.
Vâng.
Ông kia ông mới nói không, anh Nam anh phải tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn quan phòng và bảo vệ chúng ta. Ông đó là ông Tadeo Nguyễn Văn Lý. Giờ này ông còn sống lâu. Thế những câu chuyện dài dòng và những chi tiết như thế để nói gì?
Vâng.
Để nói về cái vấn đề đức tin.
Vâng.
Mà cô đã đặt ra. Vâng, thế thì tôi đã nói rằng tôi không tin làm sao tôi sống được.
Vâng.
Vâng, rất đơn giản. Và tôi thấy cái đức tin nó có thật bảo vệ tôi.
Vâng.
An ủi tôi.
Vâng.
Che chở tôi. Nâng đỡ tôi. Và từ nay tôi đến giờ này, một người 81 tuổi, không cha, không mẹ, không vợ, không con, không công danh, không tài sản, không sự nghiệp, không gì hết.
Vâng.
Bây giờ trong túi tôi còn đúng 2 đồng bạc.
Vâng.
Vâng, trong túi tôi, trong cái ví tôi còn đúng 2 đồng.
Vâng.
Nhưng mà tôi sống rất đầy đủ, rất vui vẻ.
Vâng.
Và vẫn làm việc với các cô đây.
Vâng.
Tôi vẫn viết, mà tôi biết viết nó cũng không đi đến đâu, tuy nhiên tôi vẫn viết.
Vâng.
Vâng. Anh cứ thưa với đây,
em nghe anh Nam nói được chữ vui vẻ, em mừng
cô. Thưa với quý vị, tôi đã trả lời 2 vấn đề tự
dạ.
do và đức tin.
Dạ.
Thì nếu không có tự do, nếu không có đức tin, làm sao mà tôi đã có một chó lựa từ năm 17 tuổi.
Vâng.
Và vẫn vững vàng sống cho đến hôm nay.
Đúng vậy. Vâng. Vâng. Mà như vậy, nếu nhìn lại suốt cái khoảng thời gian đó cho tới bây giờ đó anh, nếu có ai hỏi anh câu người lính Việt Nam Cộng Hòa là ai thì anh sẽ nói sao?
Không sao, sao tôi không. Ai có ai hỏi tôi như vậy đâu.
Chỉ có em.
các cô muốn hỏi thì đó là một người lính rất bình thường. Đó là một người con dân của miền Nam. Đó là một người, một đứa trẻ con ở miền Nam, lớn lên ở miền Nam, nó phải đi lính. Nó phải đi lính, đó là sự chọn lựa. Vì nếu cái người đó không đi lính, thì ai, thì rất đơn giản, ai đã bảo vệ miền Nam trong năm 20 năm.
Vâng.
Đó là một cái sự tất nhiên.
Vâng.
Thì người lính Việt Nam đó là một con người Việt Nam. Một người Việt Nam có tự do để đi lính.
Vâng.
Có đức tin để tin vào một cái ân thánh linh.
Vâng.
Bảo vệ mình.
Vâng.
Và coi, và bây giờ người ta có ai hỏi anh Nam bây giờ nếu anh còn cho anh trở lại làm sao, với ngài tuổi trẻ làm sao thì tôi cũng sẽ trả lời rất là mau chóng. Vâng, tôi sẽ đi lính.
Vâng.
Vâng, tôi sẽ đi lính lại. Mà tôi đi lính đến hôm nay thì làm gì để lập công danh à? Có một anh lính nào mà đến năm nay được có một cái lộ, có một cái cấp bậc gọi là đại úy, thì chính những người ở trong trường Đà Lạt đã nói rằng tôi chỉ là một anh sĩ quan trường Đà Lạt rộng khoảng 17-18 Đà Lạt, mà ai mà giờ đem con đại úy.
Vâng.
Nhưng mà là một thứ Đà Lạt rộng. Và ngay cả những người lính nhảy dù ở cái vùng Mũi Xa này, người ta bảo mà tôi cũng chỉ là một anh lính, lính chắc lính văn phòng què và chả ai mà lính vậy. Đại đội trưởng đại đội 93 tiên khởi từ 1965.
Vâng.
Mà sau khi tôi đã cầm cái đại đội đó một năm cứng cáp rồi, tôi giao cái đại đội đó cho đại úy Nguyễn Đình Bảo, khóa 14 Đà Lạt ở tại Bồng Sơn mùa đông 1966, để tôi đi làm nhiệm vụ khác. Và ông Nguyễn Đình Bảo sau này ông trở thành trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, và ông ở lại Sạc Ly trong ngày 12 tháng 4 năm 1972. Chắc ông linh thiêng cho nên ông mới cho tôi được có nói chuyện hôm nay với quý vị trong các cuộc.
Thưa anh, đúng. Dạ, tại vì như anh nói là anh giỏm mà trong dấu ngoặc kép, nhưng mà chúng em xin ghi nhận là anh là người duy nhất mà chúng em có thể được nghe, được nói qua nói lại, và được để có dịp này để lại một cái kỷ niệm cho một chứng từ, ngay cả những điều anh viết cho những giới con cái của chúng em. Bây giờ mộng của chúng em là làm sao để cho lớp nhỏ lớn lên nó có thể vẫn tiếp tục được như chúng em, là được tiếp xúc với những bài văn của anh, những cái lời, những cái chứng từ của anh để mà hiểu được.
Và thì tôi xin quảng cáo cho cái ông Kim Vũ. Ông đã bỏ công sức. Ông Kim Vũ là một người đã đi qua Mỹ từ những năm 58-59.
Dạ.
Và ông làm cho ở trên Stanford.
Vâng.
Cho nên cái khả năng về tiếng Anh của ông cũng nhiều giỏi hơn tiếng Việt nữa.
Dạ.
Đó, thì ông để dịch cái cuốn Up the Wall cũng có ba chương.
Dạ.
Thứ nhất là sự mầu nhiệm của một câu kinh Phật giáo, đây là chuyện có thật.
Vâng.
Một bà đi vượt biên đã bị bắt và nó sắp sửa giết, nhưng mà cái tên công an mà sắp sửa giết bà, hiếp bà, và thì nó đọc câu kinh Phật đó và nó đã tha cho bà. Đó là chuyện thứ nhất.
Vâng.
Thứ hai là đoạn cuối một con đường của một ông sĩ quan khóa ấy là Thủ Đức không biết, nhưng ở sư đoàn 23 bộ binh.
Dạ.
Anh Phạm Tiến An Ninh đã viết cái chuyện Ngộ Cuối Hai Con Đường.
Yeah.
Là trong cái trận đánh năm 75, ông ta bắt được một tù binh cộng sản bị thương.
Vâng.
Là ông Phạm Tiến An Ninh, ông là trung úy, ông đưa về cho bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa chăm sóc, và ông tù binh đó lành lặn. Và sau này đúng là có Chúa, có trời. Khi ông Phạm Tiến An Ninh đi ở tù thì đúng ngay gặp cái ông tù binh cộng sản ngày trước là quản giáo, và ông quản giáo về cọc đó hàng ngày lén lút đi tìm cá, đi đào khoai đào sắn để nuôi mấy ông tù Việt Nam Cộng Hòa. Đó là khoảng cuối hai con đường của đường mình. Và chuyện thứ ba là chuyện công cắn, là chuyện của tôi.
Yeah.
Đã thấy mắt, đã nghe ở tại Thanh Cẩm, là cái trại mà ông Joseph Nguyễn Hữu Lễ.
Vâng.
Thì ông mà viết cái cuốn mà tôi phải sống đó.
Vâng.
Bị đánh gần chết, bị đánh chết rồi chứ không phải gần chết nữa. Đó là ông cha Joseph Nguyễn Hữu Lễ, hiện tại đang ở New Zealand.
Vâng.
Thì ba cái chuyện đó đã được ông Kim Vũ viết ra cuốn sách Up the Wall.
Vâng.
Và ông Kim Vũ cũng đã hoàn tất một cái chuyện khác, South from the Suffering Land, tiếng vọng từ miền đất khổ, gồm có những chuyện ngắn của tôi.
Vâng.
Nếu sau này, sau buổi chuyện này tôi sẽ gửi email address và địa chỉ của ông Kim Vũ cho các cô.
Tốt quá.
Các cô liên lạc với ông
ấy.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Những cái loại sách đó mua để gửi
dạ.
cho các cô.
Dạ.
Giá nó cũng là
dạ.
đơn giản thôi.
Dạ. Tụi em cũng xin là hỏi thăm, hỏi anh đó. Mơ ước của anh về để lại, tụi em có mơ ước là để cho các con cháu của tụi em được biết đến những câu chuyện của anh. Thì ý ý của anh có thể mình anh nghĩ tụi em có thể làm được gì để có thể đem những cái câu chuyện này của mình lại.
Cảm ơn ý của các cô là đã ý giúp tôi. Nhưng mà đến cái tuổi này tôi không phải là bác phải, tôi không phải là tiêu cực. Vì khi nói chuyện với cô các cô đông là tôi cũng ngồi làm việc rất là chăm chỉ.
Vâng.
Và muốn muốn viết về đề ngũ Cộng hòa Pháp.
Vâng.
Cũng được không? Là tôi phải đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuốn sách đang để trước mặt.
Vâng.
Đó. Tôi luôn luôn học, đọc và viết.
Vâng.
Để làm gì? Để tôi vui.
Vâng.
Vì nếu tôi không làm chuyện này thì tôi không có chuyện gì hết.
Vâng.
Ở đây làm gì vậy? Không có đây làm gì hết. Vâng, tôi hiểu hơn ai hết. Các ngày trước cụ Phan Bồi Châu là tiền bối của chúng ta là có một câu lập thân tối hạ thì văn chương. Cái chuyện mà lập thân á bằng văn chương nó yếu lắm. Nó không đi đến đâu. Đó là trường hợp của giáo sư Lê Hữu Mục. Đó là trường hợp của ông Võ Long Tê là mấy ông thầy của tôi hết.
Yeah.
Thì các ông đã nói ra lời chuyện chữ nghĩa thì nó cũng vậy thôi.
Thưa anh, không phải chữ nghĩa. Mà nếu mà bây giờ tụi em xin tiếp tục mơ nhé. Tụi em xin tiếp tục mơ là anh xin anh chúc cho tụi em nó kiếm được người ví dụ như làm một cuốn phim về người lính của Phan Nhật Nam thì sao ạ?
Ôi trời, sao kể rồi. Thứ nhất nói cho thật ngay coi đâu.
Em nghĩ khác anh Nam à.
Khoan, các cô đừng phản đối. Ngày trước mùa hè đỏ lửa của tôi một lần in là 5.000 cuốn.
Vâng.
8 lần là 40.000 cuốn. Bán hết. Không còn cuốn nào hết. Còn bây giờ cuốn Tù binh và Hòa bình được ông Sinister, ông thượng nghị sĩ Jim West, ứng cử viên tổng thống rất giỏi, dịch sang tiếng Anh. Bà đã được nhà xuất bản và Novo Institute of Press. Đó là một cuốn sách của một người Việt Nam sau 100 năm đã được nhà xuất bản này in vì cuốn sách này để dạy cho tướng lãnh và chính khách Mỹ. Nhưng mà thưa với các cô, sau khi quảng cáo 3 năm ròng liên tục bán được 30 cuốn.
Trong đó có tụi em mua, trong đó có tụi em ạ.
À. Vâng, thành thứ bây giờ thứ nhất, vì bây giờ người ta không ai đọc hết. Thật, vâng.
Nhưng mà làm phim anh à?
Giờ này.
Làm phim, em nãy giờ mình...
Mình làm phim, cái phim của cô Khánh Tâm là cô cháu của tôi ấy. Cô người ở bên Canada.
Dạ.
Cô làm với tất cả với tấm lòng.
Vâng.
Có ăn coi đâu?
Có, tụi em sẽ ủng hộ mà. Tụi em ủng hộ Thanh Tâm lắm. Sẽ đem qua.
Các cô ủng hộ.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ, tôi bây giờ đây là thực tế vì tôi đang ở cái vùng Little Sài Gòn. Tôi biết ngày trước để phản đối cái vụ mà Trần Trường mà theo cờ đỏ sao vàng mà ảnh Hồ Chí Minh trong chỗ ta. Là 30 mấy ngàn người Việt tập trung trong vòng 35 ngày để phản đối. Nhưng bây giờ phản đối vùng Formosa thì đâu khoảng trên dưới vài chục người thôi. Vâng, sau đó là thực tế. Mình phải nhìn cái thực tế đó. Cái thời đại này, nhà Phật người ta gọi là thời mạt pháp. Tức là cái thời nó pháp nó xuống rồi. Hạ ngương mạt pháp. Và đừng các cô người chắc là người công giáo
dạ.
đã thấy có bao giờ mà giáo hội bị lung lay như thế này
dạ.
có bao giờ Phật giáo Việt Nam nó đi đến một sự sụp đổ như vậy.
Vâng.
Thành thử đây là tuy nhiên
một hiện tượng lịch sử.
Nhưng mà cái đặc điểm của đức tin là vẫn luôn tin anh à. Cái ngày mà anh nằm ở trong cái chỗ kiên giam đó đó, em chắc chắn anh không bao giờ mất đức tin. Thì xin tụi em xin nhận cái lửa đức tin đó của anh.
Cô cứ đặt ra ở đức tin đó thì bây giờ tôi sẽ đọc cho cô nghe.
Dạ.
Tôi là kẻ chỉ quen viết văn nhưng giấy bút đã bị người lấy mất. Đêm đêm tâm tâm lạnh tâm làm thơ trên 10 ngón tay tính nhầm.
Dạ. Đó, đó, à, anh vẫn giữ.
Thế nào?
Dạ.
Tôi làm thơ. Nhưng người sống được bởi có trời, quả thật sức tôi không sống nổi.
Vâng.
Một không nói chi năm. Không bằng một năm mà một chục tận cùng khổ nhục với đau thương.
Đó.
Nhưng người sống được bởi có trời.
Vâng.
Một người huyền nhiệm đi rất đổi. Đau thương hoạn nạn cũng dần qua. Người sống với chờ tin cung mới. Maria, Maria. Tôi nhìn qua khe cửa thì tôi thấy nắng nó ở trên cái cỏ ở trước phòng giam. Thì tôi có viết một cái câu. Nhìn qua khe cửa long lanh, Maria cất tiếng dịu dàng âm thanh. Vẫn như thế.
Đó. Vâng. Vâng.
À, đó, vâng, đó hay quá.
Vâng, hay quá.
Tôi như vậy thì tôi đâu có tâm hồn anh, giữ gìn anh.
Tôi đâu có đạo công giáo không?
Mà dạ.
Tin vấn đề của tôn giáo không có. Vì gọi đó nên như gọi một người mẹ của mình.
Dạ đúng.
Tôi con đau đớn giờ giao thừa ngoài trời rơi nhỏ hạt ra mưa. Mất cả cuộc đời công đóng lửa. Giao thừa lắc nhẹ cái cục cua. Ngồi trong hòm giam ban đêm, bốn bề kín mít, không thấy một tiếng động, không nghe một tiếng động, không có một chút ánh sáng nào hết. Để lắc cái cùng vì nhớ con.
Vâng.
Thế thôi.
Vâng.
Thế thật, tôi đâu có dám nói là tình thương người cha rồi gì.
Vâng.
Anh là trực tiếp được gặp mẹ, gặp chúa, gặp cha rồi. Đâu có cần nói đến tôn giáo, đâu có cần nói đến tôn giáo. Anh đã trực tiếp có cha có mẹ trong nhà tù.
Đúng rồi. Đúng rồi anh. Dạ. Vậy giờ chúng em xin cảm ơn anh bữa nay đã cho tụi em nghe chuyện rất là nhiều. Và tụi em luôn luôn hy vọng được anh cho nói chuyện cho nghe nữa được không ạ?
Dạ vâng, các cô muốn gọi, muốn nói thì nói.
Dạ.
Được nghe giọng anh Nam em hạnh phúc.
Tôi xin chào các cô một cách
cảm ơn anh Nam rất nhiều.
Tâm lòng và chân thành vì các cô đã hỏi ra những vấn đề mà tôi biết thực tâm các cô muốn hỏi như vậy. Nhưng mà tôi xin nói một điều rất giản dị. Không nên quan trọng hóa cái điều của mình làm bao nhiêu.
Vâng.
Thì nó chẳng đi đến đâu hết.
Khuyên quý báu phải chính
đáng. Vâng, tôi chào các cô mang miếng muối và chào quý khán giả Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt và nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Anh hỡi anh ở lại Charlie, anh hỡi anh ra từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới, một lần này chợt sáng chứng là cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie, anh vâng chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý, một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh? Đợi anh về chỉ còn chưa vần chán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ, người quá phụ cầu được sống trong mơ. Tomorrow đắt tô great snoon chưa khe xanh gió mù, đêm hạ lao thức sâu. Anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Sạc ly, tên vẫn chưa quen, người dân Thị Thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Danh nào mà thiếu dấu chân anh? Đợi anh về chỉ còn chờ vần chán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ, người quá phụ cầu được sống trong mơ. Ôi đam mê đức cơ great snoo chưa khe xanh gió mù, đêm hạ lao thức sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Charlie tên vẫn chưa quen, người dân Thị Thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương, hỡi bước chân rung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay.